Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 11 năm 2013. Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật ân xá chính trị đang gây phẫn nộ. Bắc Kinh tố cáo Tokyo có hành động gọi là khiêu khích nguy hiểm trên biển. Vụ tình báo Mỹ nghe trộm, làn sóng phẫn nộ lan sang châu Á. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhìn nhận là đôi khi tình báo Hoa Kỳ đi quá xa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, YouTube là vũ khí mới của Nhật Bản trong cuộc đấu giành chủ quyền biển đảo. Luật ân xá chính trị có nguy cơ đẩy Thái Lan rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. Thông tín viên Arno Dubus phân tích từ Bangkok. Kính thưa quý vị, dự luật ân xá có tác dụng xóa tội cho mọi hành vi bạo hành mang tính chất chính trị từ năm 2004 đến nay tại Thái Lan đã được Hạ viện nước này thông qua vào sáng sớm hôm nay. Để trở thành luật, văn kiện này còn phải được Thượng viện tán đồng. Đây là một dự luật bị rất nhiều người phản đối, nhất là phe đối lập. Họ tố cáo một âm mưu nhằm đưa cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trở lại sân khấu chính trị Thái Lan.
Dự luật được thông qua rạng sáng hôm nay với 130 phiếu thuận, 4 người không bỏ phiếu. Không có phiếu chống vì đảng Dân Chủ đối lập đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu sau một cuộc tranh luận kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ. Dự luật còn phải được Thượng viện xem xét vào ngày thứ Ba 11 tới đây. Mặc dù dự luật đã được thông qua, đảng Dân Chủ chưa chịu bỏ tay mà vẫn kiên quyết phản đối. Trả lời báo chí, phát ngôn viên của đảng Dân Chủ khẳng định, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh trên đường phố, cho đến khi dự luật bị hủy bỏ. Theo ông, thì đảng Dân Chủ còn sẽ đưa vấn đề ra trước Tòa Bảo hiến Thái Lan. Sở dĩ phe đối lập chống đối luật ân xá này, đó là vì họ cho rằng văn kiện mở đường cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hiện đang lưu vong để tránh né bản án 2 năm tù về tội trốn thuế, được bình yên trở về nước. Vào tối hôm qua, hàng ngàn người đã biểu tình trước trụ sở Quốc hội Thái Lan với biểu ngữ không ân xá cho những kẻ tham nhũng. Giới quan sát, thì hiện lo ngại là luật ân xá này sẽ làm dấy lên một chu kỳ bạo động mới tại Thái Lan. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong một phỏng vấn thông tin viên Arno Dubus tại Bangkok.
Ngược lên vùng Đông Bắc Á, quan hệ Trung-Nhật quả là đang ngày càng căng thẳng thêm. Theo báo chí Trung Quốc vào hôm nay, Bộ Quốc phòng nước này vừa gay gắt tố cáo một hành vi bị gọi là khiêu khích cực kỳ nguy hiểm của Nhật Bản khi can thiệp vào một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc ở vùng Thái Bình Dương vào tuần trước.
Nhật báo China Daily vào hôm nay đã trích dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc tố cáo rằng những hành động của tàu và máy bay Nhật Bản không chỉ can thiệp vào cuộc tập trận bình thường của chúng tôi mà còn đe dọa sự di chuyển an toàn của tàu và máy bay Trung Quốc và có thể dẫn đến phán đoán sai lầm và những thương tổn không chú ý, hết lời dẫn. Tuyên bố này được đưa ra nhân một cuộc họp báo hàng tháng của Bộ Quốc phòng, mà các phương tiện truyền thông nước ngoài tại Trung Quốc không được phép tham dự. Nội dung chi tiết vụ việc đã được Nhật báo Trung Quốc Global Times vào hôm nay loan tải. Hôm thứ Sáu, 25 tháng 10 vừa qua, vào lúc Hải quân Trung Quốc đang tiến hành một cuộc tập trận trên vùng biển phía Tây Thái Bình Dương, một chiến hạm Nhật Bản đã đột nhập vào khu vực tập trận và ở lại khu vực đó trong 3 ngày liền. Một số lượng không xác định, phi cơ Nhật Bản cũng đã nhiều lần tiến vào vùng tập trận, bám theo và giám sát các con tàu của Trung Quốc. Trước diễn biến đó, thì phía Trung Quốc đã chính thức phản đối các hành động của phía Nhật. Đối với Bắc Kinh, Tokyo đã cố tình cản trở cuộc tập trận, vì lẽ từ ngày 23 tháng 10, Trung Quốc đã thông báo trước cho Tổ chức Hàng hải Quốc tế về kế hoạch tiến hành các cuộc thao diễn hải quân. Những lời tố cáo của Bắc Kinh đã bị Tokyo lập tức phản bác. Phó Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Kato, đã cho rằng Nhật Bản chỉ tiến hành những hoạt động giám sát trong các vùng biển xung quanh mình một cách thích hợp.
Về nội tình Trung Quốc, người đứng đầu ngành an ninh nước này, ông Mạnh Kiến Trụ, vào hôm nay đã lên án một phong trào ly khai người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là đứng sau vụ tấn công vào quảng trường Tiananmen ở Bắc Kinh hôm thứ Hai, làm cho 5 người thiệt mạng. Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ lời tố cáo kể trên vì tính chất thủ công cũng như việc các phong trào Hồi giáo không có chân rết tại Trung Quốc.
Trả lời kênh truyền hình Phượng Hoàng của Hồng Kông, ông Mạnh Kiến Trụ tuyên bố vụ tấn công khủng bố tại Bắc Kinh là có tổ chức và dự mưu, tổ chức ủng hộ ngầm cho vụ này là phong trào Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ phương Đông, hết lời chuẩn. Bộ trưởng Công an Mạnh Kiến Trụ cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Chính trị Tư pháp đầy quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp Trung Quốc chỉ ra một tổ chức liên quan đến vụ tấn công hôm thứ Hai khi một chiếc xe Jeep lao thẳng vào đám đông trên quảng trường nổi tiếng ở Bắc Kinh rồi bốc cháy. Theo Công an Trung Quốc, ba người trên chiếc xe Jeep là người Duy Ngô Nhĩ sống ở Tân Cương. Họ chất đầy những bình xăng trên xe trước khi lao vào Tử Cấm Thành. Người lái xe là Usman Hassan, cùng với mẹ và vợ đều đã tử vong, hai du khách thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Sau vụ này, an ninh đã được tăng cường trên quảng trường Thiên An Môn, nơi diễn ra vụ đàn áp đẫm máu phong trào Rồi Dân Chủ năm 1989 và là một trong những địa điểm lúc bình thường vẫn được canh giữ nghiêm ngặt. Phong trào Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ phương Đông ATM chuyên đấu tranh cho độc lập của Tân Cương năm 2002 đã bị Liên Hiệp Quốc xếp vào số các tổ chức có liên quan đến Al-Qaeda. Phong trào này thường bị chính quyền Bắc Kinh lên án là tác giả một số vụ bạo động lẻ tẻ tại Tân Cương, nhưng nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra ngờ vực. Vì đặc biệt là ATM chưa bao giờ có khả năng hoạt động tại nơi nào khác ngoài Tân Cương và đến nay chưa có tổ chức nào nhận là tác giả của vụ tấn công trên.
Về vụ tình báo Mỹ nghe trộm, đến lượt châu Á nổi giận. Indonesia vào hôm nay đã triệu mời đại sứ Úc tại Jakarta lên Bộ Ngoại giao để yêu cầu giải thích về thông tin. Theo đó, sứ quán Úc đã được cơ quan tình báo Mỹ NSA dùng làm cơ sở thu lượm thông tin. Malaysia cũng có yêu cầu tương tự đối với Úc, trong lúc Trung Quốc ngay từ hôm qua đã lên tiếng cảnh cáo đích danh Hoa Kỳ.
Theo tin AFP, đại sứ Úc Moriarty vào sáng nay đã được triệu mời đến Bộ Ngoại giao Indonesia để tiếp xúc với một quan chức ngoại giao cao cấp. Trả lời báo chí lúc ra về, ông Moriarty nói ngắn gọn, cuộc gặp rất tốt. Đại sứ Úc được triệu mời sau khi hai tờ báo Der Spiegel tại Đức và tờ Sydney Morning Herald tại Úc tiết lộ rằng tình báo Mỹ đã sử dụng các đại sứ quán Úc ở châu Á để thu thập các dữ liệu, thông tin trao đổi, đặc biệt là qua ngã Internet. Chính quyền Indonesia đã giải thích là họ đã triệu mời đại sứ Úc để phản đối vụ việc. Theo Ngoại trưởng Natalie Gawa, Indonesia rất quan ngại và không thể chấp nhận một vụ việc như vậy. Không riêng Indonesia, Malaysia cũng yêu cầu sứ quán Úc tại Kuala Lumpur làm sáng tỏ việc giúp tình báo Mỹ nghe trộm. Trái với thái độ đã gây gắt nói trên của Indonesia và Malaysia, Thái Lan và Campuchia đã tỏ ý quay nhẹ vấn đề. Theo Bangkok, thì tiết lộ của giới truyền thông không có cơ sở, trong lúc Phnom Penh cho là các tiết lộ này không có gì mới mẻ. Về phần Trung Quốc, một trong những đối tượng chủ chốt bị tình báo Mỹ theo dõi thì Bắc Kinh vào hôm qua đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã chính thức đòi Hoa Kỳ phải làm sáng tỏ và giải thích vấn đề.
Còn riêng tại Hoa Kỳ, Ngoại trưởng John Kerry nhìn nhận là nước Mỹ đôi khi đi quá xa từ ngữ trong nguyên văn trong lĩnh vực tình báo. Lần đầu tiên, Ngoại trưởng Mỹ đã nhìn nhận như trên trong lúc Washington đang bị châu Âu chỉ trích về việc Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA thu thập lượng thông tin khổng lồ.
sau 10 ngày với những xì căng đan được phát hiện rồi cải chính liên tục giữa Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu, đây là lần đầu tiên một quan chức chính phủ Mỹ công nhận hành động nghe lén điện thoại và thu thập dữ liệu từ châu Âu của NSA đang gây tranh cãi. Trong một hội nghị truyền hình tại London mà Ngoại trưởng Mỹ tham gia từ Washington tối qua, ông John Kerry tuyên bố, trong một số trường hợp, tôi xin công nhận, cũng như Tổng thống Obama đã làm, là một số hành động đã đi quá xa, và chúng tôi cam đoan điều này sẽ không còn xảy ra trong tương lai. Hết lời chẩn. Ngoại trưởng John Kerry cố gắng chứng minh các hoạt động tình báo và thu thập thông tin là cần thiết cho công cuộc đấu tranh chống khủng bố. Nêu ra các sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, các vụ tấn công ở Madrid tháng 3 năm 2004 và tại London tháng 7 năm 2005, ông Kerry cam đoan, từ đó đến nay, chính quyền Mỹ đã dập tắt được nhiều dự định khủng bố nhờ vào việc nghe lén và tìm kiếm thông tin. Ông khẳng định, chúng tôi đã ngăn trở khiến những chiếc máy bay không phải rơi, những tòa nhà không bị nổ tung và người dân không bị sát hại vì biết trước được các âm mưu này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ nhìn nhận, trong một số trường hợp cũng đã đi quá xa một cách không thích hợp và cam đoan Tổng thống Obama kiên quyết làm sáng tỏ sẽ xem xét lại cung cách làm việc. Dù vậy, trong tuần này lại có thêm những tiết lộ mới. Theo Washington Post, NSA thu thập dữ liệu của hàng trăm triệu người sử dụng Google và Yahoo.
Liên quan đến tình hình Syria, đặc sứ Liên Hiệp Quốc cảnh báo sẽ không có hội nghị Geneva II nếu đối lập Syria không tham dự. Sau 5 ngày làm việc tại Syria, hôm nay ông Lakhdar Brahimi, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đã tổ chức một cuộc họp báo ở Damas. Ông khẳng định rằng sẽ không có hội nghị quốc tế Geneva II nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng nếu phe đối lập Syria không tham gia hội nghị này. Theo đặc sứ Ibrahim, sự tham gia của phe đối lập Syria là quan trọng, cần thiết và chính yếu. Ông cũng nhắc lại rằng chính quyền Damas đã chấp nhận tham gia hội nghị Geneva II. Đại diện của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập hy vọng là phe đối lập, cho dù đó là Liên minh quốc gia hoặc các nhóm khác, tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề đại diện. Và phe đối lập, theo ông, chỉ nên lập một phái đoàn tham dự hội nghị Geneva II. Ông Ibrahim vẫn cho rằng hội nghị quốc tế về Syria Geneva II cần phải được tổ chức trong những tuần lễ tới và không nên lùi lại đến năm sau. Trên thực địa, theo Reuters, sau nhiều ngày tấn công dồn dập, quân đội chính quyền Damas đã chiếm lại được thành phố chiến lược Safira, cách Aleppo khoảng 20 cây số về hướng đông nam. Aleppo là thành phố lớn ở phía bắc, hiện vẫn do quân nổi dậy kiểm soát. Trong khi đó, một nguồn tin Mỹ được đài CNN trích dẫn cho biết, tối ngày 30 tháng 10, không quân Israel lại oanh kích một căn cứ quân sự Syria ở Latakia phía tây. Mục đích vụ không kích này nhằm phá hủy kho tên lửa mà Israel lo ngại có thể rơi vào tay lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah. Bộ Quốc phòng Israel từ chối bình luận về thông tin này. Còn liên quan đến quan hệ Pháp-Nga, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault vào hôm nay tại Moscow đã đề nghị người đồng nhiệm Nga Dmitry Medvedev có một cử chỉ nhân đạo đối với một nhà tranh đấu Pháp của tổ chức Greenpeace đã bị câu lưu vào tháng 9 với 29 người khác khi toàn leo lên một tàu dầu của tập đoàn Gazprom.
Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, khi được hỏi về trường hợp của nhà tranh đấu Pháp Francesco Pisanu, ông Ayrault nói, một hoạt động do tổ chức phi chính phủ Greenpeace khởi xướng đã dẫn đến việc bắt giữ và truy tố, tôi yêu cầu có được một cử chỉ nhân đạo. Về phía Thủ tướng Nga thì khẳng định đã thảo luận thực sự với người đồng nhiệm Pháp về chủ đề này và giải thích, tôi lưu ý về sự nguy hiểm của các hoạt động này liên quan đến các thiết bị trích xuất dầu khí. Nước Pháp và công luận có thể chắc chắn rằng vụ việc trên sẽ được xem xét với sự tôn trọng nghiêm chỉnh luật lệ Nga. tiêu chuẩn. Một chiếc tàu của Greenpeace là Artisan Rise đã bị đặc nhiệm Nga khám xét hôm 19 tháng 9 sau khi các nhà tranh đấu cố gắng leo lên một tàu dầu của tập đoàn Gazprom để tố cáo các nguy cơ sinh thái. Cả 30 thành viên trên tàu cùng với hai phóng viên tự do, trong đó có 26 người nước ngoài, đã bị bắt giam ở Murmansk và bị truy tố với tội danh hooligan có khung hình phạt lên đến 7 năm tù tại Nga.
Cũng trong lĩnh vực môi trường, đúng như giới quan sát đã tiên liệu, cuộc đàm phán về việc thành lập khu bảo tồn động thực vật ở Nam Cực đã không đạt được kết quả. Nga và Trung Quốc đã cương quyết chống đối. Cuộc đàm phán tổ chức tại Tasmania, nước Úc, kết thúc vào hôm nay. Đại diện các nước thành viên Công ước Bảo tồn Động và Thực vật Biển Nam Cực đã trở về tay không. Vùng Nam Cực đến nay tương đối không bị hoạt động con người tác hại nhiều, nhưng ngành đánh bắt cá và giao thông hàng hải trong vùng phát triển mạnh lên đang đe dọa hệ sinh thái còn phong phú và rất đặc biệt tại đây, có đến 16.000 chủng loại. Hai đề án đã được đặt lên bàn đàm phán. Hoa Kỳ và New Zealand đề nghị thành lập một khu bảo tồn rộng lớn với diện tích 1,25 triệu cây số vuông ở vùng biển Ross rộng lớn phía Thái Bình Dương và thuộc quyền quản lý của New Zealand. Pháp, Úc và Đức đề nghị 7 khu bảo tồn ở bên phía Ấn Độ Dương trên một diện tích rộng 1,6 triệu cây số vuông. Nga và Trung Quốc đều chống đối vì cần phải thảo luận thêm. Chờ đến cuộc họp lần tới sẽ là vào mùa thu năm 2014. Các cuộc họp này, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, chỉ được tổ chức mỗi năm một lần. Năm nay được xem như là đặc biệt. Công ước đã có lần họp ngoại lệ vào tháng 7 vừa qua ở Đức. Tại đấy, Nga đã phản đối đề nghị của các bên, sợ rằng vùng đánh cá của nước Nga bị giảm sút.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, YouTube, vũ khí mới của Nhật Bản trong cuộc đấu giành chủ quyền biển đảo. Để tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của mình, các quốc gia thường dùng các kênh truyền thống như các tuyên bố ngoại giao, các bài viết đăng trên báo chí, thậm chí các cuộc hội thảo khoa học. Mới đây, chính quyền Nhật của Thủ tướng Shinzo Abe đã làm cho hai đối thủ tranh chấp với mình bất ngờ khi cho triển khai một phương tiện mới, video YouTube. Giới báo chí không ngần ngại xem đây là vũ khí mới của Tokyo trong tranh chấp biển đảo. Thứ vũ khí mới này đã được Nhật Bản triển khai hôm 16 tháng 10 vừa qua với việc công bố trên kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Nhật cùng lúc hai đoạn video ngắn có nội dung khẳng định chủ quyền của Tokyo trên quần đảo Senkaku đang tranh chấp với Trung Quốc và trên đảo Takeshima đang tranh giành với Hàn Quốc. Kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Nhật dưới tên đăng ký MOFA Channel không phải là một thực thể mới, được thành lập từ năm 2009 với gần 1.000 đoạn video, kênh này cho đến gần đây vẫn được dùng để thông tin về các hoạt động ngoại giao bình thường của Nhật. Thế nhưng, hai đoạn video công bố hôm 16 tháng 10 đã khác hẳn các khúc phim được giới thiệu trước đó vì đề cập thẳng thừng đến hai hồ sơ tế nhị là tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản với Trung Quốc cũng như Hàn Quốc. Trong vòng 1 phút 29 giây, đoạn video thứ nhất mang tên tiếng Nhật, video về quần đảo Senkaku, đã dùng hình ảnh, trong đó có những bức ảnh đen trắng cũ, để nói về lịch sử thuộc Nhật của vùng lãnh thổ này, khởi đầu bằng một tư liệu năm 1985. Tương tự như vậy, đoạn video thứ hai, dài 1 phút 27, đã biện minh cho đòi hỏi chủ quyền của Nhật Bản đối với đảo Takeshima, bị Hàn Quốc tranh chấp dưới tên Dokdo. Sau nửa tháng tồn tại, video về Senkaku đã được gần 300.000 lượt người xem, trong lúc video về Takeshima được gần 450.000 khách viếng. một lượng truy cập cực cao so với các video khác của kênh ngoại giao Nhật Bản, khó khăn lắm mới được hơn 1.000 lượt truy cập. Sáng kiến của Tokyo lẽ dĩ nhiên đã bị cả Seoul lẫn Bắc Kinh cực lực chỉ trích. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tái khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên quần đảo Điếu Ngư và các đảo khác có liên can, đồng thời xác định xin trích. Cho dù các biện pháp tuyên truyền của Nhật Bản có là gì chăng nữa, điều đó sẽ không thay đổi thực tế, theo đó quần đảo Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc. Chúng tôi cực lực yêu cầu Nhật Bản sửa đổi thái độ và chấm dứt mọi hành vi khiêu khích, hết lời dẫn. Tại Hàn Quốc thì trong lúc các nghị sĩ cam kết sẽ chống lại động thái cũng bị coi là khiêu khích của Nhật Bản, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu mời quan chức ngoại giao Nhật Bản lên để phản đối và yêu cầu Tokyo hủy bỏ đoạn video về đảo Takeshima độc đồ. Lẽ dĩ nhiên là Tokyo không lùi bước trước các đòi hỏi nói trên. Thậm chí Nhật Bản còn tăng cường sử dụng vũ khí mới này bằng cách đưa thêm video đòi chủ quyền lên YouTube. Và hôm qua, trên kênh của Bộ Ngoại giao Nhật đã có thêm hai đoạn video mới về vấn đề chủ quyền trên cả Senkaku lẫn Takeshima. Vũ khí truyền thông của Tokyo lần này có vẻ được hoàn thiện thêm vì có thời lượng dài hơn hai video trước một chút, và nhất là được thuyết trình bằng tiếng Anh. Sau 24 tiếng đồng hồ xuất hiện, hai video đó đã được tổng cộng gần 4.000 lượt người truy cập, chứng tỏ một sức hút tương tự như kỷ lục của hai video cùng chủ đề trước đó. Loại vũ khí mới trong việc tranh chấp chủ quyền sắp tới đây có thể sẽ được Tokyo sử dụng trong việc quảng bá quan điểm của họ trên những hồ sơ khác. Theo hãng tin Nhật Kyodo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang nghĩ tới việc tung lên mạng YouTube hai video, một về quần đảo Kuril đang tranh chấp chủ quyền với Nga, và một về tên gọi chính thức của biển Nhật Bản. Tiếp tục chương trình của RFI, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung.
Tại Trung Quốc, cựu phó chủ tịch tỉnh Cát Lâm lãnh án chung thân vì tham nhũng. Theo báo chí Trung Quốc, ông Điền Học Nhân bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản từ tháng 7 năm ngoái. Viên chức này bị kết tội đã nhận trên 19 triệu nhân dân tệ tiền đút lót, tương đương 2,3 triệu euro. Từ năm 1995 đến 2001, phó chủ tịch tỉnh Điền Học Nhân cũng là chủ tịch Ngân hàng Quốc doanh tỉnh Cát Lâm, đã giúp các doanh nghiệp và những người có trách nhiệm giành được những hợp đồng vay tín dụng hay được thăng chức để đổi lấy tiền bạc và quà cáp. Chủ tịch nước Tập Cận Bình hứa hẹn sẽ mạnh tay đối với cả cọp lẫn ruồi, nhưng cho đến nay chỉ mới lác đác có một vài quan chức cao cấp bị kết án vì tham nhũng.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau mục điểm báo của Thu Hằng, sẽ là tạp chí Lê Phước thực hiện theo chủ đề Thái hậu Ỷ Lan, nữ chính trị gia kiệt xuất. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của RFI. Thông tin viên Arnaud Dubus từ Bangkok sẽ nói về sự kiện luật ân xá chính trị có nguy cơ đẩy Thái Lan rơi vào vòng xoáy khủng hoảng.
Như nói ở trên, một chu kỳ căng thẳng chính trị lại khởi động tại Thái Lan. Dự luật ân xá do chính phủ đề trình nhằm miễn truy cứu trách nhiệm cho tất cả những người đã bị kết án hoặc đang trong quá trình xét xử liên quan đến những biến động chính trị từ 9 năm qua, đã làm dấy lên một sự phản đối mạnh mẽ. Hôm qua, thì phe đối lập tại nghị viện đã tổ chức những cuộc biểu tình ở trung tâm thủ đô Bangkok. Ngay cả những người ủng hộ chính phủ, được gọi là phe áo đỏ, cũng xuống đường để phản đối dự luật. RFI liên lạc với thông tin viên trong khu vực Arnaud Dubus để tìm hiểu rõ hơn tình hình. Thân chào Arnaud, trước tiên xin anh cho biết vì sao bầu không khí chính trị ở Thái Lan lại sôi sục lên một cách dữ dội như vậy?
Cela fait presque un an que cette proposition de loi d'amnistie a été rédigée par un parlementaire du parti Phea Thai au pouvoir.
Từ gần một năm nay, một dân biểu của đảng Phea Thai đang cầm quyền đã soạn thảo dự luật ân xá. Trong dự thảo ban đầu, văn bản này chỉ nhằm ân xá cho những người biểu tình, cho dù họ thuộc phe áo vàng, tức là những người chống cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, hay áo đỏ, tức là những người ủng hộ ông Thaksin. Thủ tướng Yingluck Shinawatra, em gái của ông Thaksin, và nhiều dân biểu của đảng Phea Thai đã nhiều lần trấn an rằng, dự luật không nhằm xóa bỏ bản án 2 năm tù về tội lạm dụng quyền lực và tham nhũng nhắm vào ông Thaksin hồi năm 2008. Thế nhưng, đến giữa tháng 10, một ủy ban của nghị viện đã kín đáo sửa đổi văn bản này thành một dự luật ân xá chung, miễn trách nhiệm cho tất cả những người đã bị kết án hoặc đang bị xét xử về những hành vi phạm tội liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2013. Nếu dự luật được thông qua, điều đó có nghĩa là bản án nhắm vào ông Thaksin sẽ bị hủy bỏ, và ông ta có thể lấy lại được 1 tỷ euro trong khối tài sản của ông hiện đang bị tư pháp tịch biên. Điều đó cũng có nghĩa là những quan chức dân sự và quân sự phải chịu trách nhiệm về việc trấn áp các vụ biểu tình của phe áo đỏ hồi tháng 4 và tháng 5 năm 2010 sẽ được ân xá.
Hôm qua thì anh đã tới tận nơi các cuộc biểu tình. Vậy bầu không khí và thái độ của những người biểu tình ra sao?
Jeudi soir, au principal point de rassemblement des partisans de l'opposition près de la gare ferroviaire de Sam Sen à Bangkok.
Tối ngày hôm qua, tại tụ điểm chính gần nhà ga xe lửa Sam Sen ở Bangkok, có khoảng 8.000 người biểu tình. Một số người mang các biểu ngữ bày tỏ sự tôn kính đối với vua Thái Lan. Những người khác thì mang mặt nạ trắng hình Guy Fox, được coi là biểu tượng của phong trào liên kết chống Thaksin tại Thái Lan. Nhiều người tỏ ra tức giận bởi vì họ có cảm giác là chính phủ, và đặc biệt là Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã coi thường, giễu cợt họ. Điều mà những người biểu tình không thể chấp nhận được, đó là chính phủ trong nhiều tháng trời đã khẳng định rằng luật ân xá có mục đích hòa giải và hoàn toàn không có chuyện xóa bỏ bản án đối với ông Thaksin. Thế rồi, sự việc trở nên phũ phàng giống như những chiếc mặt nạ rơi xuống. Chính phủ tiết lộ ý định thật sự của mình là xóa tội cho ông Thaksin để ông ta có thể hồi hương. Đối với nhiều người Thái Lan, không thể chấp nhận được mánh khóe này. Giống như người ta nói trong khi chơi bài, chính phủ dường như đánh giá quá cao các quân bài của mình.
Như vậy là những người ủng hộ đảng Dân Chủ đối lập với đảng Phea Thai đang cầm quyền, biểu tình chống lại dự luật này. Thế còn những nhóm chống đối khác, họ là ai và tại sao họ lại chống dự luật?
Oui, en fait, le gouvernement se retrouve isolé face à une série de groupes qui l'attaquent.
Quả thực là chính phủ đang ở thế cô lập, đối mặt với một loạt các nhóm chống đối. Ngoài đảng Dân Chủ và những người chống đối thuộc phe áo vàng, thì phe áo đỏ cũng phản đối dự luật. Lý do là luật này sẽ ân xá cho những quan chức dân sự và quân sự, chịu trách nhiệm về vụ đàn áp các cuộc biểu tình trong năm 2010. Hàng chục thành viên phe áo đỏ đã bị quân đội bắn chết. Ngoài ra, giới doanh nhân, tài chính và ngân hàng cũng chống lại dự luật ân xá. Theo họ, đạo luật sẽ xóa tội cho những hành vi tham nhũng và do vậy gây nguy hại cho nhà nước pháp quyền, tính khả tín của hệ thống tư pháp. Đối với chính phủ, phản ứng của giới doanh nhân là quan trọng, bởi vì trong những tháng tới, chính phủ sẽ phải vay các ngân hàng hàng trăm tỷ bạt để thực hiện chương trình đầy tham vọng, bao gồm nhiều dự án lớn. Điểm cuối cùng nhưng cũng quan trọng, đó là các chỉ huy quân đội Thái Lan chống lại dự luật, cho dù họ cũng sẽ được ân xá, miễn trách nhiệm trong vụ đàn áp năm 2010. Đối với quân đội, việc hồi hương của ông Thaksin là hoàn toàn không thể chấp nhận được, trừ phi ông ta chấp nhận bản án được tuyên năm 2008.
Đương nhiên là khó có thể dự đoán được diễn tiến của cuộc khủng hoảng chính trị này, nhưng người ta vẫn có thể phát thảo ra những kịch bản chính.
On peut dire qu'il y a deux grands scénarios possibles. Soit le gouvernement s'aperçoit qu'il a été trop loin.
Có thể nói là có hai kịch bản chính, hoặc là chính phủ nhận thấy họ đã đi quá xa và đang gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị quan trọng. Do vậy, chính phủ chấp nhận lùi bước. Kịch bản thứ hai là chính phủ cho rằng bằng mọi giá cần phải thông qua dự luật vì sẽ không còn cơ hội nào nữa và họ chấp nhận cuộc đọ sức. Trong trường hợp thứ hai này, tình hình sẽ hướng tới một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng và không loại trừ những nguy cơ báo động. Nhìn vào thái độ của chính phủ hiện nay, giả thuyết thứ hai có vẻ đúng hơn. vì chính phủ rất muốn dự luật ân xá được thông qua trong những ngày tới.
Xin thành thật cảm ơn anh Arnaud Dubus.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1.296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 mét từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 mét từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
RFI xin kính chào quý vị thính giả về đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật ân xá chính trị đang gây phẫn nộ. Bắc Kinh tố cáo Tokyo có hành động khiêu khích nguy hiểm trên biển. Vụ tình báo Mỹ NSA nghe trộm, làn sóng phẫn nộ lan sang châu Á. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhìn nhận là đôi khi tình báo Hoa Kỳ đi quá xa. Đề tài mục mỗi ngày một sự kiện, YouTube, vũ khí mới của Nhật Bản trong cuộc đấu giành chủ quyền biển đảo. Luật ân xá chính trị có nguy cơ đẩy Thái Lan rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. Thông tín viên Arnaud Dubus từ Bangkok phân tích. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay là Thu Hằng điểm báo.
Điểm báo.
Sau nhiều cuộc thảo luận, ngày hôm nay một nhóm chuyên gia sẽ trình lên Tổng thống Nga bản đề xuất sửa sách giáo khoa lịch sử. Dự án này được chính Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu do trình độ lịch sử của học sinh Nga giảm hẳn so với thời Xô Viết cũ. Báo Le Figaro đề cập tới vấn đề này dưới tựa đề Moscow soạn lại sách giáo khoa lịch sử trong số ra ngày hôm nay. Công trình này sẽ được hoàn thiện để phục vụ năm học 2015-2016 và dành cho khoảng 13 triệu học sinh cấp 2 và cấp 3 Nga. Tác giả bài báo nhận định sẽ không có một cuộc cách mạng tư tưởng hay chủ nghĩa xét lại nào hết, mà nhà cầm quyền chỉ khẳng định muốn thống nhất giảng dạy môn học này. Nền tảng tư tưởng của chế độ của Vladimir Putin dựa trên chủ nghĩa yêu nước, kết hợp hoài niệm từ thời Xô Viết cũ tới chế độ Sa Hoàng, cho nên thách thức lần này không hề nhỏ. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, đồng thời là thành viên của nhóm chuyên gia trên, giải thích với phóng viên của tờ Le Figaro rằng, so với thời Xô Viết cũ, trình độ giảng dạy môn lịch sử đã giảm xuống đáng kể. Điều này là do thiếu một sách giáo khoa chuẩn và thống nhất. Ông cũng chỉ trích rằng hiện tồn tại hơn 70 đầu sách giáo khoa khác nhau. Về phía mình, Tổng thống Nga yêu cầu các sách giáo khoa phải được viết theo đúng tiếng Nga chuẩn và nội dung không được phép có những điều đối nghịch hay cách diễn giải nước đôi.
Thế nhưng trong việc soạn lại sách giáo khoa này, nhiều mặt trái của lịch sử không được đưa vào chương trình. Chẳng hạn như khi nói về thời Pierre Đại Đế, một thế kỷ sau, học sinh Nga chỉ được học là sự hiện đại hóa của đế chế này đã cho phép nước Nga đạt tới một vị thế một cường quốc thế giới. Ngược lại tính cách chuyên chế của chế độ, với các cuộc đàn áp các phe đối lập ở trong nước, lại bị bỏ qua. Ngoài ra các soạn giả cũng chỉ nêu lên những thông tin chung chung mà không đưa ra con số cụ thể để làm giảm bớt tính nghiêm trọng của một sự kiện. Đó là trường hợp của nạn nhân dưới chế độ Stalin, các vùng nông thôn bị buộc hợp tác xã hóa hay các nạn chết đói có tổ chức. Tất cả đều được đưa vào chương trình học, nhưng không có một con số cụ thể nào.
Người phụ trách chương trình đào tạo tại Viện Tưởng niệm, ICG Memorial, phẫn nộ, nói đến chế độ Stalin, người ta không thể nói tới cải cách, mà phải là phá hoại. Bà cũng chỉ trích rằng, giáo trình mới này là âm mưu trốn tránh đánh giá lịch sử xuất hiện trong những năm 1990, và dẫn tới sự đơn giản hóa và hình thức hóa lịch sử. Điều này tạo chứng tâm thần phân lập trong đầu óc con người.
Vẫn liên quan tới tình hình nước Nga, nhưng trên lĩnh vực kinh tế và chính trị, chỉ hai ngày sau cuộc gặp gỡ ngoài dự kiến giữa hai tổng thống Nga và Ukraine, tập đoàn khí đốt Nga Gazprom đã lên tiếng tố cáo chính quyền Ukraine đã không thanh toán hóa đơn khí đốt lên tới 882 triệu đô la. Báo Le Monde số ra ngày hôm nay phân tích nguyên nhân dẫn tới tuyên bố sốc này trong bài viết đề tựa Nga gây sức ép đối với Ukraine trong quan hệ gần gũi với Liên hiệp châu Âu.
Vừa quyến rũ, vừa bằng các biện pháp đe dọa thương mại, Moscow đang cố thuyết phục Kiev không ký thỏa thuận hợp tác và tự do trao đổi mậu dịch với Liên hiệp châu Âu. Dự định sẽ diễn ra vào tháng 11 này tại Vilnius, thủ đô của Litva, nhân hội nghị thượng đỉnh đối tác phương Đông. Thỏa thuận này sẽ đánh dấu việc Ukraine xích lại gần Liên hiệp châu Âu. Đây là một cú giáng cho dự án Liên hiệp Á-Âu của Putin về vấn đề liên hiệp thuế quan, dự định sẽ được đưa ra vào năm 2015. Người phát ngôn của Tổng thống Nga phủ nhận, vấn đề nợ khí đốt không hề mang tính chính trị và lại càng không liên quan tới thỏa hiệp hợp tác với Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, tác giả bài báo không đồng tình với ý kiến trên và nhận định các vấn đề thương mại và chính trị luôn chồng chéo trong lập trường của Nga. Để chứng minh nhận định trên, phóng viên cho biết, cố vấn của Tổng thống Nga đã từng báo trước là sẽ không có chuyện đầu tư chung vào lĩnh vực vận chuyển khí đốt nếu Ukraine ký hiệp ước với Liên hiệp. Ngoài ra còn phải kể tới việc Nga tăng thuế đối với các sản phẩm của Ukraine và đã từng xem xét lại thỏa hiệp hữu nghị giữa hai nước ký vào năm 1997. Cả hai bên, Nga và Liên hiệp châu Âu, đều đưa ra những lời kêu gọi tôn trọng lợi ích và lựa chọn của Ukraine. Giám đốc chính trị của Bộ Ngoại giao Ba Lan dự đoán, người ta cố tránh cách hiểu đây là một cuộc chiến địa chính trị giữa hai khối, nhưng tôi e ngại rằng nếu hội nghị tại Vilnius thất bại, thì kết quả đó sẽ được phân tích như là thắng lợi của Moscow và là thất bại cho Liên Hiệp cũng như của các nước trong khối đối tác phương Đông.
Quay sang thời sự tại Trung Quốc, vụ tấn công tại Thiên An Môn vẫn là chủ đề được báo chí Pháp sang ngày hôm nay quan tâm theo dõi.
Nhật báo Le Monde đăng tin, Thiên An Môn, Bắc Kinh kết tội những kẻ khủng bố tự sát người Duy Ngô Nhĩ. Phóng viên thường trú tại Bắc Kinh phân tích việc người Duy Ngô Nhĩ tấn công quảng trường Thiên An Môn là một chủ đề nhạy cảm vì những biến động trong quan hệ giữa dân tộc thiểu số này với người Hán, đặc biệt từ năm 2009, với các cuộc đụng độ đẫm máu xảy ra tại Urumqi. Khoảng 10 triệu người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ và theo Hồi giáo tại Tân Cương, có truyền thống lâu đời chống cự và thù hận sự đô hộ của người Trung Quốc và Đảng Cộng sản. Cũng từ năm 2009, hàng loạt biện pháp chấn áp được chính quyền địa phương tiến hành như lục soát nhà ở, hành động để hạn chế việc phụ nữ mang khăn trùm toàn thân. Các biện pháp này đã khiến các hành động trả thù cán bộ địa phương ngày càng gia tăng.
Ngoài ra, màn tối vẫn bao trùm trên hoạt động chống khủng bố tại miền Nam Tân Cương trong thời gian gần đây. Bắc Kinh mập mờ trong vấn đề khủng bố tại Tân Cương, không phân biệt rạch ròi giữa các kiểu khủng bố và các hành động phản đối, dù là hành động phản đối của tập thể hay cá nhân. Việc quy chụp như trên nhằm kết tội khủng bố hay ly khai đối với mọi cá nhân hay hành vi bạo lực liên quan tới Tân Cương.
Dưới tựa đề, sự kiện Thiên An Môn, Trung Quốc tự nhận là mục tiêu của một cuộc thánh chiến. Le Figaro cho biết, các phương tiện truyền thông chính thống của Trung Quốc yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc đối với những kẻ chủ mưu vụ khủng bố. Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc bình luận, những kẻ khủng bố ở Tân Cương mở rộng phạm vi hoạt động của chúng. Chúng ta phải quyết tâm mạnh hơn chúng, hay những kẻ khủng bố bạo lực là kẻ thù chung của toàn Trung Quốc. Người dân vùng Tân Cương, đặc biệt là người Duy Ngô Nhĩ, sẽ là những nạn nhân đầu tiên. Trái ngược với quy kết khủng bố của chính phủ Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ, người dân thiểu số tại đây lại cho rằng mình là nạn nhân của chính sách đàn áp tôn giáo, tiếng nói và văn hóa của họ. Sau vụ khủng bố trên, họ đang lo sợ sẽ bị chính quyền đàn áp trả đũa.
Quay sang nước Lào, báo Le Monde bận tâm tới vụ mất tích bí ẩn của một nhà đấu tranh cho quyền của người nông dân giữa lòng thủ đô Viên Chăng. Một điều tra của tờ báo tìm cách lý giải sự kiện này trong bài viết đề tựa Người mất tích tại thủ đô nước Lào.
Sombat Somphone, 62 tuổi, mất tích tới ngày 15 tháng 12 năm 2012. Ông là một khuôn mặt tiêu biểu của xã hội dân sự Lào và là người cổ xướng cho phát triển nông thôn, cũng như người bảo vệ quyền lợi cho người nông dân. Từ một năm nay, không ai nhìn thấy ông. Vợ của ông cho biết, cảnh sát thông báo không biết ai đã bắt cóc nhà đấu tranh, cũng như lý do của vụ bắt cóc. Phía thông tin chính thức lặp đi lặp lại rằng, đây có lẽ một vụ thanh toán cá nhân. Còn bạn bè và thành viên các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho rằng, có sự nhúng tay của một kiểu cảnh sát ngầm, hay của một số phần tử hoạt động dưới sự kiểm soát của chế độ. Cũng theo những người thân trên, nguyên nhân của vụ bắt cóc có lẽ là do quan điểm đối lập về phát triển giữa Sombat Somphone và chế độ. Xung quanh vụ bắt cóc vẫn còn nhiều uẩn khúc, như việc dàn cảnh vụ bắt cóc mà ngay hôm sau, khi người nhà của nạn nhân tới trình báo, cảnh sát đã cho xem ngay những hình ảnh do camera an ninh ghi lại. Tuy nhiên, họ không đồng ý cung cấp băng hình gốc và từ chối mọi sự giúp đỡ từ phía nước ngoài để giải mã những hình ảnh trên. Vụ bắt cóc Sombat Somphone thu hút sự chú ý của giới chính trị thế giới như Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Chủ tịch Phái đoàn Nghị viện châu Âu chuyên trách khu vực Đông Nam Á. Tác giả bài báo phân tích một vài yếu tố có thể là lý do khiến nhà hoạt động này bị loại trừ. Ông không nổi tiếng trong nước, nhưng trên trường quốc tế, ông là một khuôn mặt tiêu biểu nhờ Trung tâm Đào tạo cho Phát triển chuyên giúp đỡ các chủ trang trại và giáo dục đào tạo các nông dân trẻ. Tại hội nghị thượng đỉnh Á-Âu, ASEM, diễn ra tại Viêng Chăn vào đầu tháng 11 năm 2012, một số nông dân đã tới phản đối việc trưng dụng đất đai cho các doanh nghiệp trồng cao su hay khai thác mỏ của Việt Nam và Trung Quốc. Phản ứng về hoạt động phản đối của những người trên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tuyên bố phải phòng vệ chống lại kẻ thù của nhà nước đang tiến hành các hoạt động gây bất ổn, dưới danh nghĩa một chiến lược thay đổi hòa bình. Một nhà trí thức sống tại Viêng Chăn thì nhận xét, Lào đưa ra hình ảnh một đất nước tươi vui, hạnh phúc, là một bến đỗ cho khách du lịch, nhưng trong sâu thẳm thì khác hoàn toàn, mọi thứ đều khó sống hơn nhiều.
Cơ quan tình báo Mỹ NSA nghe trộm thông tin cá nhân, đây vẫn là chủ đề nhận được sự quan tâm của báo chí Pháp ra ngày hôm nay.
Nhật báo Le Monde dành hai trang trong chuyên mục quốc tế để phân tích vị thế của ông chủ cơ quan NSA dưới tựa đề Kate Alexander, hoàng đế của NSA. Sau vụ tai tiếng này, vị trí của ông cũng đang gặp khó khăn. Phóng sự của Le Figaro đề cập tới quy mô và phương thức hoạt động của ngành tình báo Mỹ. Người ta gọi cơ quan này là thế giới vô hình. Tại thủ đô Washington hay tại các bang lân cận Maryland hay Virginia, khoảng 854.000 thành viên làm việc trong 17 cơ quan tình báo, trong đó có NSA. Còn Liberation cho biết NSA có khoảng 37.000 nhân viên. Nhật báo cánh tả này cũng nhận định Barack Obama sập bẫy của mô hình nhà nước giám sát Mỹ.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý khán giả theo dõi tạp chí lịch sử do Lê Phước phụ trách với đề tài Thái hậu Ý Lan, nữ chính trị gia kiệt xuất.
Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, có rất ít phụ nữ nổi bật trên vũ đài chính trị. Đấy không phải là bởi vì phụ nữ nước ta không có tài làm chính trị, mà bởi vì ngày xưa phụ nữ luôn bị kìm kẹp trong cái câu tam tòng tứ đức. Chính vì thế, nhân vật nữ nào được nổi bật thì ắt phải là kiệt xuất lắm. Và cách đây hơn 800 năm, lịch sử Đại Việt đã biết đến một phụ nữ kiệt xuất có tài kinh bang tế thế, đó là Thái hậu Ỷ Lan. Về nhân thân của bà Ỷ Lan, có nhiều điểm còn chưa rõ. Đại khái bà sinh vào khoảng năm 1044 và mất năm 1117. Tên của bà sử cũ cũng không thống nhất, có thuyết cho rằng bà tên là Lê Khiết Nương, có thuyết thì bảo là Lê Thị Khiết, cũng có thuyết nói là Lê Thị Yến Loan. Lúc chưa vào cung, bà là một cô gái hái dâu chăn tằm ở làng Thổ Lỗi, còn có tên là làng Sủi, nay là xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Câu chuyện tiến cung của bà khá lãng mạn và cũng là nguồn gốc của tên Ỷ Lan, cái tên nổi tiếng đến mức mà đời sau không ai còn chú ý đến tên thật của bà nữa. Sử cũ chép về câu chuyện này đại để như sau.
Thuở ấy vào năm Quý Mão, năm 1063, vua Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà vẫn chưa có con trai để truyền ngôi báu. Vua bèn thân hành đi cầu tự khắp các chùa chiền, nhưng không hiệu nghiệm, nhà vua vô cùng lo lắng. Một sớm mùa xuân, vua về viếng thăm chùa dâu, dân làng mở hội nghinh giá. Trai gái già trẻ các làng đều ra rước vua. Đoàn xa giá của vua đi đến đâu, các làng lân cận, nô nức đổ xô về phía ấy. Duy có một cô thôn nữ xinh đẹp của làng Sủi, vẫn điềm nhiên hái dâu, xem việc ngự giá của vua không có quan hệ gì đến mình. Lý Thánh Tông lấy làm lạ, bèn cho đòi người con gái, có vẻ kiêu căng, đang đứng bên nương dâu, kề gốc lan ấy, đến trước kiệu rồng để hỏi. Cô gái ung dung nhẹ nhàng tới quỳ tâu, thiếp là con nhà nghèo hèn, phải làm lụng đầu tắt mặt tối, phụng dưỡng cha mẹ, có đâu dám mong đi xem rước và nhìn mặt rồng. Vua thấy cô gái, tuy ăn mặc quê mùa, nhưng cử chỉ thì đoan trang dịu dàng, lời nói phong nhã, đối đáp phân minh, lễ nghĩa rành rành. Vua yêu vì sắc, trọng vì nết, nên cho cô gái theo Long Giá về kinh đô. Về đến kinh đô, vua Thánh Tông cho dựng cung Ỷ Lan, với ý nghĩa gợi nhớ lại câu chuyện nhà vua đã gặp cô gái đứng tựa cây lan. Ỷ Lan tức là tựa cây lan và phong cho cô gái hái dâu làng Thổ Lỗi làm Ỷ Lan phu nhân.
3 năm sau khi tiến cung, Ỷ Lan phu nhân hạ sinh cho vua Thánh Tông vị hoàng tử đầu tiên, đó là hoàng tử Càn Đức, tức là vua Lý Nhân Tông sau này. Nhờ đó, Ỷ Lan phu nhân được gia phong Ỷ Lan thần phi. Vào năm 1068, Ỷ Lan thần phi hạ sinh thêm một vị hoàng tử nữa và được phong là Ỷ Lan nguyên phi, tức là đứng đầu các phi, chỉ sau hoàng hậu Thượng Dương lúc bấy giờ. Năm 1072, vua Thánh Tông mất. Con trai nguyên phi Ỷ Lan là Thái tử Càn Đức lên ngôi, lấy hiệu là Lý Nhân Tông. Tân Vương sinh năm 1066, tức là lên ngôi chỉ mới 6 tuổi, do đó cần có Thái hậu buông rèm nhiếp chính. Theo điển lệ lúc bấy giờ, bất kể là mẹ ruột của vua hay không, miễn là hoàng hậu thì sẽ được phong làm Thái hậu và được buông rèm nhiếp chính. Hoàng hậu của vua Thánh Tông là bà Thượng Dương, và thế là hoàng hậu Thượng Dương được phong là Thái hậu nhiếp chính. Trong khi đó, bà Ỷ Lan là mẹ ruột, lại chỉ được phong là Thái Phi, tức là đứng sau Thái Hậu. Tức tối vì con của mình đẻ ra mà mình lại bị thua kẻ khác, nên Thái Phi Ỷ Lan mới rắp tâm hại Thượng Dương Thái Hậu. Sự việc xảy ra vào năm 1073, sử cũ chép như sau.
Linh Nhân, tức bà Ỷ Lan, có tính hay ghen, cho mình là mẹ đẻ mà không được giữ chính sự, mới kêu với vua rằng: mẹ già khó nhọc mới có ngày nay, mà bây giờ phú quý, người khác được hưởng, thế thì sẽ để mẹ già vào đâu? Vua bèn sai giam Thượng Dương Thái Hậu và 76 người thị nữ vào cung Thượng Dương, rồi bức phải chết, chôn theo lăng Thánh Tông.
Sau đó, vua Nhân Tông mới phong cho mẹ ruột làm Linh Nhân Thái Hậu, nắm quyền buông rèm nhiếp chính. Như thế, cô gái hái dâu làng Thổ Lỗi năm nào, sau 10 năm tiến cung, không chỉ trở thành mẫu nghi thiên hạ cai quản hậu cung mà còn nắm đại quyền điều hành đất nước. Và đó cũng là trường hợp đầu tiên trong lịch sử Việt Nam khi có một phụ nữ nắm quyền lực chính trị tối cao ở một triều đình phong kiến hoàn chỉnh. Vụ bức tử Thượng Dương Thái Hậu và hơn 70 cung nữ nói trên là vết mờ trong bức tranh sáng lạng về sự nghiệp của Thái hậu Ỷ Lan. Sự việc đã bị các sử gia phong kiến chỉ trích. Thế nhưng ở đây có một điểm đáng chú ý, đó là sự chỉ trích của các sử gia phong kiến vốn nặng tính nho giáo đã không quá gai gắt mà hơn nữa còn tỏ ra thông cảm. Chẳng hạn như sử gia nho giáo Ngô Sĩ Liên phê rằng, xin trích, vì ghen là thường tình của đàn bà, huống chi lại là mẹ đẻ mà không được giữ chính sự. Linh Nhân dẫu là người hiền cũng không thể nhẫn nại được, cho nên phải kêu cứu với vua. Một lần phạm tội sử sách đã không quên, nhưng các sử gia lại tỏ ra thông cảm với cái chuyện ghen tuông vốn chuyện người ta thường tình, như cụ Nguyễn Du đã nói trong truyện Kiều. Sự cảm thông này có thể hiểu được, bởi vì đối với đại cuộc, với dân, với nước, Thái hậu Ỷ Lan đã có những đóng góp vô cùng to lớn. Sự nghiệp chính trị của bà Ỷ Lan nổi bật ở 2 lần buông rèm nhiếp chính. Vào năm 1069, vua Lý Thánh Tông cùng Lý Thường Kiệt mang quân đi đánh Chiêm Thành ở phía Nam. Vua tin tưởng giao quyền nhiếp chính cho Nguyên Phi Ỷ Lan. Sử cũ chép rằng, bà Nguyên Phi Ỷ Lan trị nước rất giỏi, khiến dân tâm hòa hiệp, cõi nước thanh bình. Dân gian sùng đạo Phật, tôn bà là Quan Âm. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép một mẫu chuyện mà theo đánh giá của nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần, đó là chút sĩ diện đáng yêu của vua Lý Thánh Tông. Câu chuyện được chép lại như sau.
Trận này, vua đánh Chiêm Thành mãi không được, bèn rút quân về, đến Cư Liên, Tiên Lữ, Hải Hưng, vua hỏi thăm nhân dân, thấy nhân dân hết lời ca ngợi tài trị nước của Ỷ Lan, vua mới than thở. Kẻ kia là đàn bà còn làm được như thế, là nam nhi lại chẳng làm được việc hay sao? Nói xong bèn quay lại đánh nữa và thắng được.
Lần nhiếp chính thứ 2 xảy ra sau khi vua Lý Thánh Tông mất vào năm 1072. Như đã nói, Thái Phi Ỷ Lan đã bức hại Thái hậu Thượng Dương vào năm 1073 và chiếm ngôi Thái hậu nhiếp chính. Thế nhưng, vừa nắm được quyền nhiếp chính, Thái hậu Ỷ Lan đã phải lèo lái chính quyền nhà Lý, cứu nguy cho chủ quyền dân tộc. Số là vào năm 1076, quân Tống xâm lấn nước ta. Trước sức mạnh như vũ bão của giặc, Thái hậu Ỷ Lan đã biết đặt lợi ích quốc gia lên trên hiềm khích cá nhân. Chuyện là, trước đây, Lý Đạo Thành về phe Thái hậu Thượng Dương, còn Thái Phi Ỷ Lan thì dựa vào Lý Thường Kiệt. năm 1073, Thái hậu Thượng Dương bị bức tử, Lý Đạo Thành bị giáng chức ra tận Nghệ An. Thế nhưng, để tạo được sức mạnh đoàn kết bên trong mà chống giặc ngoài, Thái hậu Ý Lan đã bỏ qua hiềm khích cũ và triệu Lý Đạo Thành về kinh giao cho chức Thái Phó Bình Chương Quân Quốc trọng sự, trong lo nội chính. Còn Lý Thường Kiệt thì tập trung sức lực dẫn quân chống ngoại xâm. Một cách khái quát, triều đình dưới quyền Ý Lan, văn có Lý Đạo Thành, còn võ thì có Lý Thường Kiệt. Và kết quả là cuộc chiến chống quân Tống năm 1076-1077 đã chiến thắng vẻ vang với trận Như Nguyệt đi vào lịch sử. Và với sự bất tử của bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, một bài thơ được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Trước khi đánh Tống, Lý Thường Kiệt đã mang quân đánh Chiêm Thành vào năm 1075 và giành được chiến thắng. Nên nhớ rằng, việc phá Tống Bình Chiêm của Lý Thường Kiệt diễn ra thành công khi ấy vua Lý Nhân Tông chỉ là một cậu bé lên 10. Và như thế, việc triều đình tất nhiên do Thái hậu Ỷ Lan lãnh đạo. Ỷ Lan chỉ là một người đàn bà sống trong cái xã hội do đàn ông thống trị xưa kia, thì quả thật, nếu không có thực tài chính trị để điều hành đất nước, bà cũng không dễ gì lãnh đạo nổi hai nhân vật kiệt xuất như Lý Thường Kiệt và Lý Đạo Thành. Khi trị vì đất nước, Thái hậu Ỷ Lan đã có nhiều đóng góp xuất sắc. Điển hình, đó là bà đã cho xuất ngân khố, chuộc những cô gái phải đem thân thế nợ và gả chồng cho họ. Thái hậu Ỷ Lan cũng hiểu rằng, với người nông dân con trâu là đầu cơ nghiệp, nên đã nhiều lần nhắc nhở vua Nhân Tông phạt nặng những kẻ ăn trộm trâu và giết trâu. Tháng 2 năm 1117, tức là giai đoạn trước khi bà mất, bà đã nhắc nhở vua một lần nữa như sau.
Gần đây, người kinh thành và làng ấp có kẻ trốn đi chuyên nghề trộm trâu, nông dân cùng quẫn, mấy nhà phải cày chung một trâu. Trước đây ta đã từng mách việc ấy và nhà nước đã ra lệnh cấm, nhưng nay việc giết trâu lại có nhiều hơn trước.
Lời khuyên đối với vua trên đây chứng tỏ, tuy Ỷ Lan sống trong cung điện nhưng bà vẫn quan tâm theo dõi và lo lắng đời sống của nông dân. Không chỉ có thế, kinh tế Đại Việt bấy giờ cái chính vẫn là nông nghiệp, bởi vậy chăm lo cho nông dân cũng chính là chăm lo cho nền kinh tế đất nước vậy. Ngoài những đóng góp nói trên, Thái hậu Ỷ Lan còn có một đóng góp vô cùng quan trọng mà không thể nào không nhắc đến. Đó là bà đã sinh ra và đào tạo được một vị minh quân cho đất nước như Lý Nhân Tông. Các bộ sử đều ghi lại việc đất nước phát triển phồn thịnh về mọi mặt dưới thời Lý Nhân Tông. Đặc biệt là về giáo dục, vào năm 1075, triều đình đã cho mở khoa thi tam trường để lấy người văn học ra làm quan. Đây là kỳ thi đầu tiên ở nước ta, chọn được hơn 10 người, trong đó có thủ khoa là Lê Văn Thịnh. Năm 1076, triều đình lập Quốc Tử Giám, được xem là trường đại học đầu tiên của nước Việt, nên giáo dục nho học của nước Việt bắt đầu từ đó. Ta thấy trong giai đoạn này, vua Nhân Tông chỉ mới 10 tuổi, Lý Đạo Thành lo việc nội chính, Lý Thường Kiệt thì đánh giặc ngoài, trên thì có Thái hậu Ỷ Lan lãnh đạo. Sử gia Trần Trọng Kim nhận định về giai đoạn này như sau, xin trích. Trong thì sửa sang được chính trị, ngoài thì đánh nhà Tống, phá quân Chiêm. Ấy cũng nhờ có Tôi Hiền tướng giỏi cho nên mới thành được công nghiệp như vậy. Và lẽ dĩ nhiên, để có được cái Tôi Hiền tướng giỏi đó, thì người lãnh đạo tối cao là Thái hậu Nhiếp Chính phải có thực tài lãnh đạo. Trở lại trường hợp của vua Nhân Tông, Thái hậu Ỷ Lan mất vào năm 1117, còn vua Nhân Tông mất vào năm 1127, tức chỉ cách nhau có 10 năm. Có thể nói rằng, nhà vua chỉ được hoàn toàn tự do khỏi sự ảnh hưởng của mẹ được 10 năm mà thôi. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ca ngợi vua Nhân Tông như sau.
Sáng suốt thần võ, trí tuệ hiếu nhân, nước lớn sợ, nước nhỏ mến, thần giúp người theo, thông âm luật, chế ca nhạc, dân được giàu đông, nước được thái bình, là vua giỏi của triều Lý.
Và vua Nhân Tông càng tài giỏi, thì cái công giáo dưỡng của Thái hậu Ỷ Lan lại càng to lớn. Thái hậu Ỷ Lan xuất thân chỉ là cô gái hái dâu, thì chắc chắn không có điều kiện để học hành nhiều trong xã hội ngày xưa được. Sử cũ không thể chép bà Ỷ Lan ăn học tới đâu, nhưng qua những thể hiện cụ thể, ta thấy bà là người học rộng biết nhiều. Bà đã kê cứu đạo Phật với các vị sư già học rộng, bà có óc phán đoán, đòi hỏi các sư phải nói có sách, mách có chứng, và xin trích một bài kệ sau đây để thấy được trình độ Phật Pháp của bà Ỷ Lan. sắc là không, không tức sắc, không là sắc, sắc tức không, sắc không, thôi mặc cả, mới thấu được chân tâm. Ta thấy rằng, chỉ bốn câu thôi cũng thấy trình độ tinh thông Phật Pháp của Thái hậu Ỷ Lan cao đến dường nào. Nhiều ngôi chùa tháp có quy mô to lớn bề thế, có trang trí đẹp mắt đã được xây dựng trong thời đại của Ỷ Lan. Vẫn hay đó căn bản là do công sức và tài khéo léo của nhân dân, thế nhưng tất cả phải có sự cho phép và hỗ trợ của nhà cầm quyền, mà người nắm quyền tối cao lại là người rất sùng đạo Phật, đó là Thái hậu Ỷ Lan. Đến đây ta có thể nói rằng, dù trong sự nghiệp của bà đã có một vết đen là vụ bức tử Thượng Dương và hơn 70 cung nữ, thế nhưng dân gian vẫn xem bà như là Quan Âm tái thế hay là cô Tắm trong truyện cổ tích. Huống chi câu chuyện bức tử nói trên chỉ được sử sách chép lại có mấy dòng, hoàn toàn không nói rõ bối cảnh và nguyên nhân sâu xa thật sự của vụ việc. Thái hậu Ỷ Lan xuất thân chỉ là một thôn nữ nhà nghèo mà lại tự rèn luyện có được một kiến thức hết sức uyên thâm, đó là một tấm gương tự học to lớn. Bà không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà khi đã đào tạo cho vạn dân một vị minh quân như vua Lý Thánh Tông. Và bài học lớn nhất rút ra từ sự nghiệp chính trị của Thái hậu Ỷ Lan có lẽ là việc vì lợi ích chung, bà đã biết gác lại hiềm khích cá nhân để huy động mọi lực lượng có thể nhằm chống kẻ thù xâm lược. Khi giặc Tống xâm lăng, vua Nhân Tông chỉ mới lên 10, Thái hậu Ỷ Lan phải thay vua lãnh đạo quân dân chiến đấu chống kẻ thù. Bà đã gác lại thù riêng để dùng người có thực tài như Lý Đạo Thành làm bình chương quân quốc, lo chuyện nội chính. Chiến công hiển hách của Lý Thường Kiệt ngoài mặt trận sẽ không thể có được nếu như không có một hậu phương vững chắc và thống nhất, mà cái hậu phương vững chắc và thống nhất đó đã có được nhờ vào tài điều hành của Thái hậu Ỷ Lan và tài trị nước của ông Lý Đạo Thành. Ai dám nghĩ một cô gái hái dâu quê mùa mà có được cái tài chính trị đến như vậy? Cái tài chính trị đó có thể tóm lược qua câu trả lời của bà khi được vua Thánh Tông hỏi về việc trị quốc, được sử cũ chép lại như sau.
Muốn nước giàu, dân mạnh, điều quan trọng là phải biết nghe lời can gián của đấng trung thành. Lời nói ngay nghe chứng tai nhưng có lợi cho việc làm, thuốc đắng khó uống nhưng chữa được bệnh.
Tài năng đó, đức độ đó đã góp phần khẳng định bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam, đã đưa Thái hậu Ỷ Lan vào hàng ngũ những nhà lãnh đạo chính trị kiệt xuất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, và đặc biệt là đã để lại cho hậu thế một bài học quý giá về việc biết sử dụng hiền tài, biết gác lại hiềm khích để phục vụ cho lợi ích chung của đất nước.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ mùng 1 tháng 11 năm 2013 đến 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 đến 23 giờ Việt Nam tạm ngưng trong vòng 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41m từ 21 giờ đến 22 giờ và 31m từ 22 giờ đến 23 giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần hai của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó, trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Đức Bình mời quý vị gặp lại Dương Đình Chí, ca sĩ của miền Tây Nam Bộ. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.